Bế Kiến Quốc 1949-2002. Nhà thơ Bế Kiến Quốc, tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1949, quê quán Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông mất năm 2002 tại Hà Nội. Năm 1970, Bế Kiến Quốc tốt nghiệp Đại học Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, về công tác văn hóa thông tin nhiều năm ở Hà Tây, sau đó chuyển về tuần báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã học khóa 5 trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam và tham dự khóa học ngắn hạn của trường viết văn Em Gorky Liên Xô. Có một thời gian, ông là trưởng ban thơ của tuần báo văn nghệ, sau đó làm tổng biên tập báo Người Hà Nội. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Những dòng thơ, Thơ in chung 1979, Chú ngựa mã sao, Truyện thơ thiếu nhi 1979, Dòng suối thần kỳ, Truyện thơ thiếu nhi 1984, Cuối rễ đầu cành, Thơ năm 1994. Nhà thơ đã được nhận giải nhì cuộc thi thơ của tuần báo văn nghệ năm 1969, bài thơ Những dòng sông, giải thưởng cuộc vận động viết về thương binh liệt sĩ năm 1973, giải thưởng cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 1979 và 1985, giải thưởng cuộc thi viết về tài trí Việt Nam năm 1995-1996 của tạp chí Thế Giới Mới, giải thưởng cuộc thi ký của báo Sài Gòn Giải Phóng năm 1985 và cuộc thi ký của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam năm 1986. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn được yêu thích của nhà thơ. Đừng quên hoa nhạc ngựa. Từ dưới vực sâu hun hút nhìn lên, thấy có một mỏm đá to nằm ngay gần đỉnh núi. Thằng Mín ngồi ở đó. Chiếc áo màu vàng của nó trông như một đóa hoa nhạc ngựa. Nó ngồi đó từ bao giờ thế? Nó ngồi đó nhìn gì, nghĩ gì? Tại sao không ngồi ngay đỉnh núi mà nó lại cất công từ đỉnh núi trèo xuống mỏm đá ấy để ngồi? Thằng Mín chỉ muốn ngồi một mình thôi, không muốn ai thấy nó ngồi đấy. Tính nó vốn thế. Trong lớp học, nó cũng ngồi một mình ở bàn cuối. Giờ ra chơi, nó cũng ngồi một mình dưới gốc cây lim trắng tận cuối sân trường. Nó không thích chơi với các bạn. Thầy giáo chính đứng trên đỉnh núi, gió lắm. Gió bay tung mái tóc đã lốm đốm bạc của thầy. Thầy đã nhìn thấy Mín ngồi ở mỏm đá phía dưới kia từ lâu, nhưng thầy chưa gọi nó. Thầy mãi nghĩ, tại sao cậu học trò người xá ấy lại không thích gần gũi bạn bè? Ở cái trường văn hóa miền núi dành cho con em các dân tộc ít người này, học trò gồm đủ các dân tộc khác nhau: Hờ Mông có, Thái có, Mường có, Dao có, Tày có. Chỉ mỗi Mín là người dân tộc Xá. Cậu bé thông minh đặc biệt, bài kiểm tra của Mín luôn luôn được điểm cao, nhưng trong lớp không bao giờ Mín giơ tay phát biểu ý kiến. Nhìn vẻ mặt Mín trong giờ học, khó biết cậu bé ấy hiểu hay không hiểu bài giảng. Mọi công việc được lớp giao cho, Mín đều làm tốt. Nhưng hình như cậu bé làm mà không hề ưa thích những công việc đó. Thầy giáo chính đã lâu năm trong nghề, lại lâu năm dạy ở trường này. Thầy biết rằng Mín là một trường hợp đáng chú ý để uốn nắn. Trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của cậu bé, có một cái gì đó không ổn. Mến à, Mến ơi! Thằng Mín giật mình, nhìn lên đỉnh núi. Thầy giáo chính gọi nó. Mến là tên do thầy đặt ra để gọi nó. Trong thâm tâm, nó cũng thích cái tên ấy. Mến à, lên đây thầy bảo. Thằng Mín đứng dậy, trèo lên đỉnh núi. Thầy giáo chính nhìn nó âu yếm. Thầy nói, sao em không đi xem bảng cùng các bạn? Phải đi xem cho kỹ đấy. Về trường, thầy sẽ ra một bài tập làm văn như thế này nhé. Em hãy kể lại chuyến đi tham quan bảng Pá và phát biểu cảm tưởng của em. Không đi xem bảng cho kỹ, không làm bài được đâu. Thưa thầy, em đi xem rồi ạ. Mến à, tối nay thầy định tổ chức liên hoan văn nghệ ở bảng Pá. Em hát một bài cho dân bản nghe nhé. Hát bằng tiếng Xá ấy. Thưa, em không biết hát. Thật không? Hay em kể chuyện vậy? Em có biết chuyện cổ tích nào của người Xá không?
Thưa em...
Thằng Mín đỏ bừng cả mặt, nó ấp úng mãi. Thật ra nó biết rất nhiều chuyện cổ tích của người Xá. Nó còn biết hát nhiều bài hát của người Xá nữa. Hồi chưa về trường học, nó được ông nội cưng chiều lắm. Ông nội kể cho nó nghe nhiều chuyện cổ tích, dạy cho nó nhiều bài hát. Nhưng nó không muốn hát, không muốn kể lại. Thầy giáo chính im lặng nhìn nó. Thầy bỗng thở dài và bảo, "Thôi, Mín đi tìm các bạn đi, đừng lang thang một mình thế, không tốt đâu." Mín chào thầy giáo rồi lẳng lặng bước đi. Con đường lá nắng, bỗng nó nhìn sang bên bờ cỏ. Có một loài hoa ở đó, những đóa hoa màu vàng, hình giống những chuông nhỏ, hoa nhạc ngựa đấy. Thằng Mín ngồi xuống cạnh những đóa hoa, nó nhìn chăm chú, thích thú. Hoa nhạc ngựa, những chiếc nhạc ngựa của Khuôn Chương đã hóa thành loài hoa đấy. Ông nội kể cho nó nghe như vậy mà. Khuôn Chương đi đánh giặc, mãi đuổi theo bọn giặc đang thua chạy, nhạc ngựa rơi lúc nào chẳng biết. Những chiếc nhạc ngựa rơi bên đường, hóa thành loại hoa màu vàng, hình thù như những cái chuông con. Lâu lắm rồi, Mín mới lại thấy hoa nhạc ngựa. Nó ngồi ngắm mãi, cuối cùng nó đành đứng dậy, ngắt một đóa hoa mang theo. Mãi nhìn đóa hoa trên tay, Mín chợt nghe thấy có tiếng hát ư ư ngay trước mặt. Ai đang ngồi sau tảng đá kia và đang hát đấy? Mín dừng lại, lắng nghe. Nước chảy được, nước chảy. Đất không chảy được, đất đứng. Trên đỉnh núi có cây lanh. Cây lanh bố mẹ ta trồng. Mây bay được, mây bay. Đất không bay được, đất đứng. Trên sườn núi có con dê. Con dê bố mẹ ta nuôi. Mín muốn cười lắm. Thì ra thằng Báo đang hát, thằng Báo người Hơ Mông. Bảo nó là người mèo, nó không thích đâu. Mèo là tên gọi ngày xưa thôi, giờ không gọi thế được nữa. À, nhưng sao thằng Báo cũng ra đây ngồi một mình để hát thế nhỉ? Có ai nghe nó hát đâu. Mín lại lắng tai. Giao cái nhớ vào chân con ve gửi không tới nơi. Giao cái thương vào mình con ve gửi không tới nhà. Giao vào chân chim cử chuyển tới nơi. Giao vào mình chim cử chuyển tới nhà. À, thằng Báo hát hay quá. Mín cứ muốn đứng nghe nữa, nhưng nghe trộm người khác là không nên. Thầy giáo đã bảo rồi. Mín ho một tiếng để thằng Báo biết có người đến. Rồi Mín đi tới. Đúng thằng Báo đang ngồi cạnh tảng đá to, mặt nó buồn rười rượi. Mín định đi luôn nhưng nghĩ sao đó, Mín dừng lại, hỏi đùa đùa. Sao con ve ra ngồi đây? Đã tới mùa ve kêu đâu? Báo không trả lời câu hỏi của Mín, nó rầu rầu bảo. Tao nhớ nhà, nhà tao ở sau cái núi xanh kia kìa, gần lắm. Mín nhìn theo tay Báo chỉ. Úi, cái núi kia thấy xa lắc. Con thác bên sườn núi trông như một sợi chỉ trắng. Mín bỗng thương Báo nhiều quá, nó ngồi xuống cạnh bạn. Tìm cách đem cái vui đuổi cái buồn cho bạn. Mín giơ đóa hoa trên tay ra trước mặt Báo. Mày biết hoa gì đây không?
Không biết đâu.
Mín tha thiết nài. Nhìn lại xem nào. Nhìn xem đã, đẹp không?
Không đẹp đâu.
Thằng Báo vẫn một mực lắc đầu. Nó cũng chẳng nhìn đến đóa hoa nữa kia. Phải lúc khác, có ai bảo hoa nhạc ngựa không đẹp? Hẳn Mín sẽ tức lắm, giận lắm. Nó sẽ bỏ đi ngay, không thèm cãi lại. Nhưng lúc này, Mín đặt hẳn đóa hoa vào tay Báo.
Cầm lấy mà xem, rồi tao kể chuyện hoa này cho mày nghe. Ngày xưa ấy mà.
Báo bẻ lại. Ừ, ngày xưa mày làm sao biết?
Tao không biết, nhưng người ta biết, người ta kể lại. Ông tao nghe được, kể lại cho tao mà. Mày không nghe thì thôi.
Mín giả vờ dỗi thế. Báo đã có vẻ chú ý tới câu chuyện, nó giơ đóa hoa lên nhìn. Ngày xưa thế nào? Ờ, đẹp nhỉ, trông như cái chuông ấy, mày kể đi.
Kể nhé.
Mín vui vui vì thấy Báo đã quên buồn đi rồi. Nó e hèm một cái, bắt chước ông nội mỗi khi ông bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa ấy nhé, có ông Khung Chương. Thế là nó kể cho thằng Báo nghe câu chuyện về loài hoa nhạc ngựa.
Nắng không còn chiếu tới thung lũng dưới thấp nữa. Mặt trời đang bò xuống, ngủ phía sau dãy núi xa. Thầy Chính mời thầy về gặp đồng chí chủ tịch xã. Thầy giáo Chính quay lại. À, anh Mậy, thầy muốn bàn với anh một chút. Thầy giáo Mậy người Thái, trước cũng là học trò thầy Chính. Sau rồi đi học đại học sư phạm, lại trở về cùng dạy học với thầy giáo cũ ở trường văn hóa miền núi này. Hai người vừa đối xử bình đẳng với nhau trong công tác, vừa coi nhau vẫn như tình thầy trò ngày trước. Thầy giáo Mậy đến bên thầy Chính. Thầy có chuyện gì bàn với em? Chuyện thằng Mến ấy mà. Thầy thấy tính nó là lạ, thầy hơi lo. Thưa, em cũng có chú ý tới em Mến lâu nay. Lâu nay, thầy cho rằng tính nết Mến là do tập quán dân tộc Xá. Vì anh biết không, thầy Chính quay lại âu yếm nhìn người học trò đã trưởng thành của mình. Hồi bé, thầy đã có một đứa bạn người Xá đấy. Ồ, thế ạ. Phải, hồi bé, thầy bị người ta đem lên bán cho một gia đình người Thái ở Quỳnh Nhai. Hồi đó là trước cách mạng, bố mẹ thầy ở Thái Bình nghèo quá, phải đem bán thầy cho người ta. May cho thầy là bố mẹ nuôi ở Quỳnh Nhai cũng khá giả, coi thầy như con đẻ, cho ăn học tử tế. Hồi kháng chiến chống Pháp, thầy theo bộ đội làm liên lạc, rồi được đi học tiếp. Năm 54, thầy tìm về Thái Bình thì không còn gặp người thân nào nữa. Bố mẹ nuôi của thầy ở Quỳnh Nhai, người bị giặc giết, người thì bệnh nặng, cũng không còn ai. Học xong đại học, thầy xin lên dạy trường này, mong đền đáp phần nào tình nghĩa bố mẹ nuôi và đồng bào đồng chí vùng cao. Nhưng thôi, để thầy kể về anh bạn nhỏ người Xá. Hồi đó, mỗi khi trong bản có hội vui, thầy thường thấy một đứa trẻ ngồi hoặc đứng từ xa mà nhìn lại. Một lần, thầy chạy tới, rủ đứa trẻ lại gần mà xem, nhưng nó rụt rè quá không dám thế. Người lớn cũng không cho thầy làm thế. Hỏi tại sao, người ta bảo vì nó là người Xá. Thầy hỏi lại, sao thế? Người Xá nó không bằng ta à? Rồi thầy cứ đến ngồi cạnh đứa trẻ ấy, cùng xem từ xa. Thế là thành bạn với nhau. Và đó là người bạn tốt đầu tiên mà thầy gặp trong đời. Đấy, có lúc thầy nghĩ rằng tính nết của trò Mến là do bản tính tự ti dân tộc mà ra. Nhưng ở cậu bé ấy hình như không phải vậy. Thầy giáo Mậy từ nãy vẫn chăm chú lắng nghe, đến bây giờ mới nói. Vâng thưa thầy, trường hợp Mến không hẳn là vì tự ti đâu, trái lại nữa kia. Một hôm em đã thấy Mến cãi nhau với mấy em học sinh khác. Mến nói, chúng mày đừng có mà coi khinh người Xá tao. Người Xá tao ấy à, ngày xưa khi con người ta chui ra từ quả bầu tiên, người Xá tao ra trước nhất, người Xá tao chiếm hết đất đai, còn các người khác chúng mày chỉ có một tí tẹo đất ở thôi. Người Xá tao giàu hơn hết, mạnh hơn hết, thông minh tài giỏi hơn hết, ai cũng không bằng. Đấy, ngày xưa người Xá tao thế đấy, chúng mày chưa đáng gì. Thầy giáo Chính đăm chiêu, thầy hiểu rồi, hẳn là khi cậu bé còn ở nhà, có một ông già nào đó trong bản đã kể cho nó câu chuyện sự tích loài người như vậy. Hại quá, ai ngờ được, đúng là cái câu chuyện kia đã làm cho tâm hồn non nớt thơ ngây của cậu bé bị một vết xước tai ác. Chúng ta phải giúp Mến. Mến là một cậu bé thông minh, có triển vọng lắm. Thưa thầy, em hiểu. Thầy giáo Mậy im lặng một lát, rồi chợt nhớ ra, thầy khẽ nhắc. Chúng ta về thầy ạ, đồng chí chủ tịch xã đang chờ. Buổi tối hôm ấy, ngọn lửa bếp trên nhà bác chủ tịch xã bừng sáng hơn mọi lần. Lửa sưởi ấm cuộc liên hoan giữa dân bản Pá và thầy trò trường văn hóa miền núi. Nhiều tiết mục hay quá, vui quá. Tiếng sáo hơ mông vừa dứt thì tiếng đàn tính người Tày lại thánh thót vang lên. Điệu hát sườn rang người Mường nối ngay điệu khắp người Thái. Câu chuyện cổ tích Pa Dí tiếp sau bài thơ người Dao. Có cả một ông già bản Pá đứng lên hát những lời gợi buồn khổ ngày xưa. Lời hát bằng tiếng người Xá, thằng Mính không bỏ sót lời nào. Người ta nghèo chỉ có quần áo rách phơi xào nứa. Ta nghèo xào nứa cũng không có. Ta đi vào rừng tìm lá độc để ăn. Rừng không phải của ta, lá độc không được hái. Nghe những lời hát ấy ai cũng rơi nước mắt. Thằng Minh bỗng nhớ tới bao nhiêu câu hát hồi trước ông nội vẫn thường hát cho nó nghe. Có những câu còn buồn hơn thế. Nó khóc. Có ai đặt tay lên vai nó. Nó hiếng mắt nhìn sang bên cạnh. Thầy giáo chính đã tới ngồi đấy từ lúc nào. Thầy kéo nó lại gần. Đừng khóc nữa em. Chuyện ấy xa rồi mà. Vừa khi đó, bác chủ tịch xã bước ra giữa vòng người. Thằng Mến ngước lên nhìn. Nó thấy tấm lưng to bè của bác chủ tịch xã giống như lưng một con gấu. Mà bác cũng giống một con gấu thật đấy. Chân bác bước hơi khuỳnh khuỳnh. Hai cánh tay dài của bác hơi co lên theo nhịp bước. Bác ra đứng giữa dòng người. Nhìn hơi lắc lư, bác nói. Giọng trầm trầm. À, đêm nay vui quá đấy. Tôi góp cái vui thêm có được không? Tôi vui là vì thế này. Tôi tìm lại được người bạn tốt, người anh em quý, biết nhau từ thời tay chưa mới đến ngọn lau tía, chân chưa nhảy qua vũng mưa lầy. Thầy giáo chính đó, bạn lúc nhỏ của tôi đó. Tôi kể thế này nhé. Hồi tôi còn bé, người xá ta bị coi rẻ, xem thường lắm mà. Tôi chẳng được chơi với trẻ con người Thái trong bản. Nhưng không cần đâu, tôi biết người xá ta ngày xưa giỏi lắm, giàu lắm, hơn hết mọi người khác. Họ coi rẻ xem thường ta, ta cũng coi rẻ xem thường lại họ. Tôi không thèm chơi với họ. Thầy giáo chính người Kinh, nhưng lên làm con nuôi người Thái thì cũng coi là người Thái. Nhưng nó không coi thường tôi, nó cứ đến chơi với tôi. Tôi cũng thích chơi với nó, vì có ai không cần bạn tốt đâu. Bạn như cây gậy chống khi lội qua suối. Người xá ta có câu đó. Lại có câu, hai người cùng đi không lo hổ dữ. Cái đó bây giờ gọi là tình đoàn kết. Người trong một bản đều bình đẳng, phải đoàn kết với nhau. Người các dân tộc đều phải bình đẳng, phải đoàn kết với nhau. Cũng như ăn một bát cơm thì không no, phải ăn nhiều bát. Cũng như đốt một cây củi không thành bếp lửa, phải chụm nhiều cây. Tôi nói với dân bản thế này nhé. Bản phá ta có truyền thống cách mạng, được trên khen thưởng. Nhưng bản ta không được xem thường những bản khác. Bản nào cũng có điều hay, điều giỏi cả. Như thế mới nên đất nước chung. Các cháu học sinh, nhiều chữ ơi, tôi nói như thế có sai gì không? Mọi người ồn ào, hoan hô bác chủ tịch xã. Riêng Mính, nó len lén nhìn sang thầy giáo chính. Trong đôi mắt hiền từ của thầy, thằng Mính thấy có hai giọt nước long lanh. Đêm ấy, Mến mãi không ngủ được. Nó trằn trọc như con ve lột vỏ. Hôm sau, học sinh tham gia lao động xã hội chủ nghĩa làm vệ sinh trong bản Pá, trồng cây, trồng hoa, làm đẹp cho bản. Gần trưa, thằng Mến thấy thầy giáo Mày hớt hải đi tới chỗ nó. Thầy hỏi giọng lo lắng. Sáng đến giờ, Mến có thấy bạn Páo đâu không? Thưa thầy, không ạ. À. Mến đáp. Lạ quá, không biết Páo đi đâu. Tìm khắp nơi không thấy. Nói rồi thầy giáo Mày lại vội vã bỏ đi. Thằng Mến chợt nhớ ra. Hay là... Mến nhớ lại những lời thằng Báo nói với nó chiều hôm qua. Nhà tao ở sau cái núi xanh kia kìa gần lắm. Thôi đúng rồi, thằng Báo trốn về thăm nhà. Giao cái nhớ vào chân con ve, ve gửi không tới nơi. Giao cái thương vào mình con ve, ve gửi không tới nhà. Chà, cái thằng Báo, mà núi thì xa như thế, không biết nó trốn đi từ bao giờ, chắc từ sáng sớm hôm nay thôi. Đêm qua, Mính còn thấy khuôn mặt bầu bầu của nó thấp thoáng bên bếp lửa liên hoan mà. Phải làm gì? Mính phải đuổi theo, tìm đưa thằng Báo về đây. Lâu nay, Mính đã không tốt nhiều rồi, các thầy giáo không vui lòng vì Mính nhiều rồi. Nó phải đưa Báo về, để các thầy biết rằng thằng Mính bây giờ đã nghĩ ra cái sai của mình. Nó cũng yêu các bạn người Thái, người Hơ Mông, người Tày, người Dao như là yêu người xá của nó. Mính vụt đứng dậy chạy đi. Chợt nó dừng lại. Không được rồi, phải báo cho các thầy giáo biết, để các thầy cho các bạn cùng đi tìm thằng Báo. Nếu không mọi người sẽ lo lắng, không hiểu Mính đi đâu, rồi mọi người lại phải đi tìm Mính nữa mất. Mà có nhiều người cùng đi tìm thằng Báo, khắc thấy nó nhanh hơn. Lát sau từ bản Pá có hai người phóng ngựa lao về phía núi quê thằng Báo. Đó là thầy giáo chính và Mính. Hai con ngựa khỏe do bác chủ tịch xã mượn cho. Lẽ ra thầy giáo chính với thầy giáo Mày đi tìm thằng Báo thôi. Nhưng thầy chính cho thằng Mính đi thay thầy Mày. Vì thầy biết thằng Mính muốn được thế. Không rõ là tập từ bao giờ mà thằng Mính cưỡi ngựa rất giỏi. Nó nhảy lên yên như một người lớn và giục cương ra dáng lắm. Hai thầy trò ra đi đã khá lâu mà vẫn chưa thấy thằng Táo. Nét mặt thầy Chính đã lộ vẻ lo âu, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo màu vàng của Mính. Cái thằng Táo, nó đi bộ khỏe thật đấy, thật là một cậu trai hơ mông. Tới một chỗ đường chia làm hai ngã, hai thầy trò phân vân chưa quyết theo ngã nào. Mính bảo thầy Chính đứng chờ một chút, còn nó thì phi ngựa thăm dò cả hai ngã một đoạn ngắn xem sao. Lát sau, Mính quay lại tươi cười. Thầy giáo ơi, theo ngã này, sắp thấy thằng Táo rồi. Sao em biết? Hỏi vậy nhưng thầy Chính cũng phi ngựa theo Mính. Qua một bụi cây, Mính ghìm cương ngựa dừng lại, thầy Chính cũng dừng bên nó. Mính chỉ xuống đất. Thầy có thấy những bông hoa bị ngắt bỏ trên mặt đất kia không? Hoa nhạc ngựa đấy. Thầy biết, hoa nhạc ngựa của khung chương. Ờ, sao thầy cũng biết? Mính ngạc nhiên, nó nói tiếp. Thế mà thằng Báo không biết đấy là hoa nhạc ngựa đâu. Chiều hôm qua nó mới biết. Chính em bảo nó. Thầy nhìn xem, hoa nó hái còn chưa héo lắm mà. Như vậy, thằng Báo mới đi khỏi đây một đoạn thôi. Nghe Mính phân tích, thầy Chính reo lên. Ồ, Mến giỏi lắm. Hai thầy trò lại phóng ngựa đi tiếp. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã thấy cái áo màu chàm của thằng Báo thấp thoáng sau rặng cây. Đường về, Mính và Báo ngồi chung một ngựa. Báo chịu quay về vì thầy Chính đã hứa là một ngày sắp tới thầy sẽ cùng Báo về thăm nhà. Con ngựa hai đứa nó cưỡi bây giờ không đi nhanh nữa mà chỉ thủng thẳng bước một trên đường rừng. Thầy giáo Chính cho ngựa đi trước một đoạn, không dục Mính và Báo. Vội gì, mặt trời còn đang chờ trên đỉnh núi xa xa kia mà. Có tiếng hát véo von, tiếng hát của thằng Mính. Con nai ra bờ suối, thấy cái bóng dưới suối. Nó không thích nhìn, nó chỉ uống nước thôi. Bóng nai ở dưới suối, thấy con nai trên bờ. Nó không thích uống nước, nó chỉ nhìn thôi. Thầy giáo Chính mỉm cười, chợt không nghe tiếng vó ngựa phía sau. Thầy giáo dừng lại, ngoái nhìn hai đứa trẻ. Mính ghìm ngựa, trao cương cho Báo giữ, còn nó thì nhảy xuống đường. Nó hái mấy bông hoa màu vàng, có hình như những chiếc chuông nhỏ. Mính đưa mấy đóa hoa cho bạn. Này, cầm lấy mà chơi, hoa đẹp không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Thằng Táo gật gù, tiếng vó ngựa lại khua giòn. Lại có tiếng hát véo von của thằng Mính. Nó hát cái gì đó nghe không rõ lắm. Cây ngải cứu mọc trên sườn núi. Thằng bé biết nhiều bài hát lạ quá. Quên những đóa hoa nhạc ngựa này không phải chỉ là những đóa hoa của một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện khung chương, đấy là những đóa hoa của câu chuyện hôm nay, những đóa hoa màu vàng trông giống như những chiếc chuông nhỏ.